Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Chasing Cool của Noah Kerner và Gene Pressman, là sách kinh doanh và tiếp thị thương hiệu, tập trung vào câu hỏi vì sao một số sản phẩm, con người và tổ chức tạo được sức hút bền vững giữa thị trường quá nhiều lựa chọn. Cuốn sách không xem cool là một công thức trang trí hay một trào lưu có thể sao chép từ báo cáo xu hướng. Thay vào đó, hai tác giả khảo sát cách thương hiệu giữ được sự liên quan bằng bản sắc rõ ràng, hiểu biết về văn hóa và năng lực tạo ra điều mới. Nội dung được xây dựng từ hơn 70 cuộc phỏng vấn với những nhân vật thuộc âm nhạc, thời trang, bán lẻ, kiến trúc, truyền thông và đời sống đêm. Vì vậy, đây vừa là phân tích marketing, vừa là tập hợp góc nhìn thực tế từ các ngành sáng tạo. Mục đích chính của sách là giúp doanh nghiệp và người làm dự án nhận ra rằng nổi bật không đồng nghĩa với chạy theo cái đang hot, mà là phát triển một quan điểm riêng có ý nghĩa với công chúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cool bắt đầu từ sự liên quan lâu dài, không phải từ việc bắt chước cái đang thịnh hành. Luận điểm nổi bật của Chasing Cool là sự hấp dẫn của một thương hiệu không nên bị đo bằng mức độ bám sát trào lưu tức thời. Một xu hướng có thể thu hút chú ý nhanh, nhưng cũng dễ khiến nhiều thương hiệu trở nên giống nhau. Khi mọi bên cùng dùng một kiểu hình ảnh, ngôn ngữ hay gương mặt đại diện, lợi thế khác biệt nhanh chóng biến mất. Kerner và Pressman đặt trọng tâm vào relevance, tức sự liên quan bền vững với đời sống, gu thẩm mỹ và kỳ vọng của khách hàng. Điều này đòi hỏi thương hiệu hiểu khách hàng đang nghĩ gì, nhưng không có nghĩa chỉ làm đúng điều khách hàng vừa yêu cầu. Nó còn bao gồm khả năng, hình dung, điều khách hàng có thể đánh giá cao trong tương lai. Các ý kiến trong sách thường cảnh báo về việc biến nghiên cứu xu hướng thành mệnh lệnh sáng tạo. Dữ liệu có thể cho biết điều gì đang diễn ra, nhưng hiếm khi tự tạo ra một quan điểm độc đáo. Vì thế, sách phân biệt giữa lấy cảm hứng từ văn hóa và sao chép bề mặt của văn hóa. Bài học thực tế là doanh nghiệp cần xác định điều mình đại diện, rồi chọn những tín hiệu văn hóa phù hợp để diễn đạt điều đó. Sự nhất quán về ý nghĩa giúp thương hiệu có khả năng sống lâu hơn một chiến dịch gây chú ý ngắn hạn. Thứ hai, bản sắc riêng là điều kiện để thương hiệu được tin là có gu và có lập trường. Chasing Cool xem tính xác thực như nền tảng của giá trị thương hiệu. Trong cách tiếp cận này, khách hàng không chỉ đánh giá một món hàng qua công dụng hay quảng cáo, mà còn quan sát xem thương hiệu có thật sự tin vào điều mình nói hay không. Một thương hiệu cố tỏ ra trẻ, nổi loạn hoặc cao cấp mà không có lựa chọn sản phẩm, không gian, dịch vụ và hành vi phù hợp sẽ dễ bị nhận ra là gượng ép. Cuốn sách dùng nhiều tiếng nói từ các lĩnh vực sáng tạo để cho thấy gu không chỉ là vẻ ngoài. Gu được thể hiện qua những gì một tổ chức chọn làm, chọn không làm và mức độ kiên định với lựa chọn đó. Đây là lý do việc cố làm hài lòng tất cả mọi người có thể làm suy yếu bản sắc. Khi định vị quá rộng, thương hiệu thường đánh mất các ranh giới cần thiết để trở nên dễ nhận diện. Tuy nhiên, lập trường riêng không đồng nghĩa với sự khép kín hay tự mãn. Nó cần đi cùng việc lắng nghe thị trường và diễn giải thay đổi theo cách phù hợp với cốt lõi của mình. Về ứng dụng, người làm thương hiệu có thể kiểm tra sự nhất quán giữa lời hứa, thiết kế, trải nghiệm khách hàng và đối tác hợp tác. Nếu các điểm chạm kể cùng một câu chuyện, bản sắc sẽ đáng tin hơn và sức hút sẽ ít phụ thuộc vào việc liên tục tạo chiêu trò. Thứ ba, hiểu văn hóa từ bên trong quan trọng hơn việc thuê người đi săn xu hướng. Một điểm đặc trưng của cuốn sách là sự hoài nghi đối với ý tưởng có thể mua ngay sự cool thông qua một chuyên gia dự báo hoặc một báo cáo thị trường. Các tác giả không phủ nhận giá trị của quan sát, nhưng nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ là danh sách màu sắc, phong cách hay từ khóa đang nổi. Nó là bối cảnh sống, bao gồm cộng đồng, âm nhạc, thời trang, truyền thông, cách con người gặp gỡ và cách họ gắn ý nghĩa cho sản phẩm. Người tạo ra thương hiệu có sức hút thường tham gia vào bối cảnh đó một cách thật sự, thay vì chỉ đứng ngoài thu thập dấu hiệu. Nhờ vậy, họ có thể nhận ra những thay đổi nhỏ trước khi chúng thành khuôn mẫu đại trà. Cách nhìn này giải thích vì sao nhiều ý tưởng bắt đầu từ các cộng đồng nhỏ rồi mới lan sang thị trường rộng hơn. Khi doanh nghiệp chỉ cố gắn một biểu tượng đang thịnh hành lên sản phẩm cũ, công chúng có thể xem đó là sự chiếm dụng hời hợt. Ngược lại, khi tổ chức có quan hệ lâu dài với cộng đồng, đóng góp điều hữu ích và hiểu các quy tắc ngầm của cộng đồng ấy, sự hiện diện của họ thuyết phục hơn. Bài học không phải mọi thương hiệu đều phải trở thành một phần của mọi tiểu văn hóa. Điều cần thiết là chọn đúng không gian văn hóa liên quan đến bản sắc của mình, quan sát trực tiếp và chuyển hiểu biết đó thành sản phẩm hay trải nghiệm có nội dung thực chất. Thứ tư, khả năng chấp nhận rủi ro giúp thương hiệu tạo ra giá trị thay vì chỉ bảo vệ sự an toàn. Chasing-Kun liên hệ sự khác biệt với tinh thần thử nghiệm. Trong thị trường đông đúc, các lựa chọn an toàn thường dựa trên những gì đã được chứng minh là hiệu quả, nhưng chính vì thế, chúng cũng dễ lặp lại. Cuốn sách cho rằng thương hiệu muốn duy trì sức sống phải tạo khoảng trống cho ý tưởng mới, ngay cả khi không phải thử nghiệm nào cũng thành công. Đây không phải lời kêu gọi hành động liều lĩnh hoặc thay đổi tùy tiện. Rủi ro có ý nghĩa khi nó phục vụ một tầm nhìn rõ ràng, chẳng hạn thử một hình thức phân phối, trải nghiệm bán lẻ, hợp tác sáng tạo hoặc cách kể chuyện phù hợp hơn với bản sắc thương hiệu. Những thất bại có kiểm soát có thể cung cấp thông tin mà các kế hoạch quá thận trọng không tạo ra. Chúng cho biết khách hàng phản ứng với điểm nào, đội ngũ đang có năng lực gì và lời hứa thương hiệu có đủ mạnh hay không. Quan trọng hơn, một tổ chức chỉ thưởng cho kết quả hoàn hảo có thể khiến nhân viên né tránh ý tưởng chưa từng có tiền lệ. Điều đó làm giảm khả năng phát hiện cơ hội mới. Về mặt quản trị, bài học là cần tách thử nghiệm nhỏ khỏi các quyết định đặt cược toàn bộ doanh nghiệp. Có thể xác định giả định, giới hạn chi phí, tiêu chí học hỏi và thời điểm dừng. Cách làm này biến sáng tạo từ khẩu hiệu thành năng lực vận hành, đồng thời giữ cho thương hiệu không bị đóng băng trong thành công cũ. Cuối cùng, hơn 70 tiếng nói biến cuốn sách thành bản đồ liên ngành về cách tạo khác biệt. Điểm làm nên cấu trúc riêng của Chasing-Kun là việc Kerner và Pressman kết hợp bình luận của mình với các cuộc phỏng vấn hơn 70 nhân vật. Những người được nhắc đến từ nhiều thế giới khác nhau như thời trang, âm nhạc, giải trí, thiết kế, bán lẻ và kiến trúc. Sự đa dạng này giúp sách không giới hạn Kun trong quảng cáo hay trong một nhóm khách hàng trẻ. Thay vào đó, người đọc thấy một vấn đề chung là làm sao duy trì sự chú ý và giá trị khi công chúng có quá nhiều lựa chọn. Các quan điểm đôi khi ngắn gọn, nhưng việc đặt chúng cạnh nhau cho phép nhận ra những mẫu số chung. Đó là sự tự tin vào tầm nhìn, sự gần gũi với công chúng, khả năng chọn lọc và thái độ không lệ thuộc hoàn toàn vào trào lưu. Đồng thời, các ví dụ liên ngành cũng nhắc người đọc rằng không thể bê nguyên phương pháp của một hộp đêm sang một công ty dịch vụ tài chính hay từ thời trang sang phần mềm. Điều có thể chuyển giao là nguyên tắc, không phải lớp vỏ. Một nhà quản lý cần hỏi bản sắc nào phù hợp với ngành của mình. Khách hàng đánh giá trải nghiệm ở đâu và mức độ khác biệt nào là đáng tin. Vì thế, định dạng nhiều tiếng nói của sách có giá trị như nguồn gợi mở và đối chiếu. Nó khuyến khích người đọc phát triển phán đoán riêng, thay vì chờ một mô hình chung áp dụng máy móc cho mọi thị trường. Kết luận, Chasing-Kun phù hợp với người làm marketing, xây dựng thương hiệu, thiết kế sản phẩm, bán lẻ, truyền thông và các dự án sáng tạo đang phải cạnh tranh để được chú ý. Người mới khởi nghiệp cũng có thể dùng sách như một lời nhắc quan trọng rằng nhận diện thương hiệu không nên được giảm xuống thành logo, quảng cáo hay việc chạy theo một nền tảng mới. Giá trị thực tế của sách nằm ở các câu hỏi nó đặt ra, thương hiệu có lập trường nào đủ rõ để khách hàng nhận ra. Nó đang tham gia văn hóa một cách thực chất hay chỉ vay mượn hình ảnh. Nó có không gian để thử nghiệm và học từ sai lầm hay không. Những câu hỏi này vẫn hữu ích dù bối cảnh truyền thông hiện nay đã khác thời điểm sách ra đời. So với nhiều sách tiếp thị dựa chủ yếu vào quy trình, dữ liệu hoặc một khuôn mẫu chiến dịch, Chasing-Kun nổi bật nhờ góc nhìn văn hóa và tuyển tập tiếng nói từ nhiều ngành sáng tạo. Nó không hứa hẹn một công thức tạo xu hướng, cũng không cung cấp một danh sách, thao tác ngắn để trở nên cool. Thay vào đó, sách lập luận rằng sức hút bền vững được xây bằng sự liên quan, chọn lọc, bản sắc và khả năng tạo ra điều mới. Đây là lựa chọn đáng đọc cho người cần mở rộng cách nhìn về thương hiệu như một hệ thống trải nghiệm và ý nghĩa, không chỉ là công cụ bán hàng. Nếu bạn muốn ủng hộ Noah Kerner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!